con dâng lên trời lời kinh cầu cho toàn thế giới cho đời sống an vui cho người biết thương nhau cho vơi niềm khổ đau đời rồi như mây trôi gian thôi cuộc trần ai thoáng qua như một giấc mộng dài chợt thức giữa buổi mai nhìn tóc đã bạc phai con dâng lên trời lời kinh cầu cho toàn thế giới cho đời sống an vui cho người biết thương nhau cho vơi niềm khổ đau đời buồn vui gian nan chia tiếng cười tiếng khóc than từ bàn tay sẽ
diễn từ Tân Niên của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn ở Chư Quốc có bang giao với là quốc đô Vatican, Vatican State. Trong cái diễn từ này, Đức Thánh Cha nói về các cuộc khủng hoảng liên quan đến Covid và nó là một cuộc khủng hoảng mà nó còn gây ra những cuộc khủng hoảng khác nữa càng trầm trọng thêm. Nghĩa là trước khi có Covid, theo Đức Thánh Cha thì thế giới này đã bệnh hoạn rồi, đủ mọi thứ bệnh hoạn rồi, về đủ mọi thứ phương diện hết, chính trị, kinh tế, xã hội, vân vân. Thì bây giờ với Covid này càng bị bệnh hơn nữa. Covid nó điểm mặt một cái thế giới bệnh hoạn đó và càng trầm trọng thêm. Thì Đức Thánh Cha nói đến cuộc khủng hoảng về sức khỏe này, cuộc khủng hoảng về môi trường này, cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội này, cuộc khủng hoảng về chính trị này, rồi cuộc khủng hoảng về liên hệ nhân bản. Bằng ấy thứ khủng hoảng đấy. Rồi Đức Thánh Cha nói đến nguyên nhân của tất cả mọi cuộc khủng hoảng đó ở đâu và muốn giải quyết tất cả mọi cuộc khủng hoảng đó bằng cách nào. Đức Thánh Cha không phải nói tiêu cực thôi, Đức Thánh Cha còn vạch ra một con đường để cho thế giới theo nữa. Ở ngay từ đầu, Đức Thánh Cha nói đến hai cái câu mà em cần phải đọc lại để chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha trước khi đi vô từng cuộc khủng hoảng, Đức Thánh Cha nói cái gì nè. Dịch bệnh này, có nghĩa là COVID-19 á, cho thấy các nguy cơ và hậu quả tiềm ẩn ở nơi một lối sống bị thống trị bởi tính vị kỷ và bởi một nền văn hóa rác thải. Và nó đặt trước chúng ta một sự chọn lựa, đó là tiếp tục con đường chúng ta đã từng theo đuổi cho tới nay hay là chúng ta bắt đầu một con đường mới. Đấy, ở đây Đức Thánh Cha nói là đấy, rõ ràng cái đại dịch này nó làm cho thấy được là con người ta thật sự là vị kỷ lắm và đang sống một trong nền văn hóa thải trừ, có nghĩa là loại trừ những cái gì mà nó không có lợi nữa là loại nó đi, kể cả người già, kể cả trẻ em, tất cả những cái gì là không còn có lợi nữa, kể cả những người tàn tật, loại hết và thu tích những cái gì lợi lộc cho mình nhất bao nhiêu có thể, bất chấp tác hại cho thế giới, cho công ích. Vì thế này Đức Thánh Cha đặt vấn đề, một là phải cải lại, hai là cứ tiếp tục đi. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi xin vắn tắt đề cập đến một số những cuộc khủng hoảng đã được thứ dịch bệnh này làm bùng lên hay làm sáng tỏ, mà còn lưu ý tới các cơ hội được những cuộc khủng hoảng này có thể cống hiến cho việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn, chính đáng hơn, cảm thông hơn và bình an hơn. Đấy, em nói đó là cái đại dịch này nó làm cho lộ mặt, trước hết nó là cuộc khủng hoảng và nó gây ra khủng hoảng và nó cũng làm, nghĩa là trầm trọng hóa các cuộc khủng hoảng đã có sẵn trước COVID-19 nữa. Và Đức Thánh Cha cũng nhân cơ hội này để cống hiến cho loài người những cái giải pháp để xây dựng một thế giới nhân bản hơn, chính đáng hơn, cảm thông hơn và bình an hơn. Vậy trước hết là cái cuộc khủng hoảng về sức khỏe, Đức Thánh Cha nói tới 3 điều. Điều thứ nhất là về giá trị sự sống. Điều thứ hai về quyền lợi của từng người. Điều thứ ba là phân phối các thứ chủng ngừa. Và thứ bốn là vẫn tiếp tục giữ những cái cần phải ngăn ngừa dịch bệnh. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì dịch bệnh này buộc chúng ta phải đương đầu với hai chiều kích bất khả tránh né nơi cuộc hiện hữu của con người. Đó là sức khỏe và chết chóc. Mà dịch bệnh này xảy ra để nhắc nhở chúng ta về giá trị sự sống. Và sau đó Đức Thánh Cha nói là bây giờ người ta coi thường sự sống. Coi thường sự sống, bởi vì các nhà pháp lập luật đó là cho phép phá thai, đó là coi thường sự sống đấy. Thì bây giờ còn kêu cái gì? Bây giờ con Covid nó đến, nó diệt thì đừng có mà kêu. Chính mình diệt mình nữa là đừng có nói mà Covid. Tại sao mà diệt mình bây giờ lại tránh Covid là cái gì? Con người mâu thuẫn đâu? Tại sợ chết mà đã đi giết người. Lại không tôn trọng sự sống là cái gì? Rồi thứ hai về quyền lợi. Dịch bệnh này cũng nhắc nhở chúng ta về quyền lợi. Quyền lợi của từng người một được chăm sóc xứng đáng. Mỗi một con người tự mình là một đích điểm. Đó, Đức Thánh Cha nhắc đó. Chứ không bao giờ chỉ là một phương tiện. Chỉ được thẩm định bằng sự lợi ích của họ thôi. Có ích thì được trọng dụng. Không có ích thì loại nó đi. Đấy là văn hóa loại trừ đấy các anh ấy chị. Đức Thánh Cha nói rồi. Các thứ nhân quyền nó từ đâu mà nó có? Nó từ phẩm giá của con người. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Con người linh thiêng. Chứ không phải giống như các đồ vật. Nhưng mà con chó, con mèo. Không phải. Con người có giá trị của nó. Mỗi nhân vị. Một bản vị riêng. Và tất cả cái nhiệm vụ cũng đều xuất phát từ cái đó. Quyền lợi cũng đều xuất phát từ cái phẩm giá đó. Và Đức Thánh Cha đặt này. Nếu chúng ta không cho những con người yếu kém nhất trong chúng ta được quyền sống, thì chúng ta làm sao có thể hiệu lực bảo đảm cho việc tôn trọng hết mọi thứ quyền lợi khác. Đó, quyền lợi sống là quyền lợi căn bản mà chúng ta không có tôn trọng thì chẳng có quyền lợi nào chúng ta tôn trọng nữa. Kể cả quyền lợi tự do tôn giáo. Đấy, chúng ta thấy tự do tôn giáo bây giờ. Khi mà quyền lợi sống không được tôn trọng thì tất cả mọi quyền lợi khác đều bị con người ta vi phạm hết. Đó. Rồi bây giờ các thứ chủng ngừa thì Đức Thánh Cha mừng vì có thuốc chủng ngừa rồi. À, mà là thật mau chóng nữa kia chứ. Nhưng mà Đức Thánh Cha kêu gọi là phân phối một cách công bằng về các thứ chủng ngừa này. Không chỉ theo tiêu chuẩn về kinh tế, có nghĩa là nước giàu được nhiều, nước nghèo được ít đâu, không có. Mà còn theo nhu cầu của tất cả mọi người nữa. Đó, Đức Thánh Cha dặn dò như vậy. Và khi có chích ngừa rồi, thì không phải vì thế mà chúng ta ok, vậy thì hết rồi, hết dịch rồi. Không. Việc tiếp cận với các loại chủng ngừa cần phải được kèm theo cả hành vi hữu trách của cá nhân nữa để ngăn chặn nạn lây lan của thứ vi khuẩn ấy bằng cách sử dụng các biện pháp ngăn ngừa cần thiết mà chúng ta đã quen thuộc trong những ngày tháng này đây. Thật là thảm hại khi chúng ta đặt tin tưởng vào nguyên chủng ngừa thôi. Như thể nó là một thứ thuốc chữa bách bệnh khiến con người khỏi phải liên tục liên quan tâm đến sức khỏe của mình nữa cũng như sức khỏe của người khác. Tha hồ mà bây giờ bỏ khẩu trang đi, bỏ rửa tay, bỏ ấy đi sinh hoạt bình thường. Không có. Đức Cha vẫn dặn là dù cái đó đi nữa, nhưng mà không phải cái chỉ cái đó không, mà còn phải tiếp tục những cái khác nữa. Nó không phải là cái thứ thuốc là chữa bách bệnh. Đó. Nó chỉ ngừa thôi, mà bây giờ chúng ta thấy càng ngày càng biến chủng thêm, ngừa làm sao được nữa. Nếu khinh thường lại càng chết nữa, không biết kéo dài tới bao giờ đó. Bây giờ tới cái cuộc khủng hoảng thứ hai trong năm cuộc khủng hoảng, đó là cuộc khủng hoảng về môi trường. Thì Đức Thánh Cha nói rất là dễ hiểu. Thứ dịch bệnh này đã chứng tỏ cho thấy một lần nữa là chính trái đất này cũng mỏng giòn và cần được chăm sóc. Bởi vì không phải chỉ có con người mới yếu bệnh thôi. Đức Thánh Cha nói như vậy đó. Đã nói đến cái môi trường thì nói đến vấn đề ảnh hưởng của hiện tượng thay đổi khí hậu. Chính vì thay đổi khí hậu đó mà cái gì xảy ra? Đây là trực tiếp thì nó xảy ra những biến cố lũ lụt, hạn hán. Rồi nếu mà gián tiếp ấy, thì nó làm cho con người có những triệu chứng kém dinh dưỡng hay là bị bệnh hô hấp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thải ra nhiều cái chất phóng uế quá, người ta hít vô, người ta bị bệnh. Thấy không? Nó là như vậy đó. Rồi cái gì nữa? Những cái vấn đề thay đổi khí hậu nó còn gây ra cái gì? Đức Thánh Cha cảnh báo này. Nhiều hải đảo nhỏ ở Thái Bình Dương đang có nguy cơ dần dần bị biến mất. Bởi vì sao vậy? Mực nước nó dâng cao. Và nó sẽ làm sụt cái đảo đi hay là nó làm biến cái đảo đi, nó lấp cái đảo đi luôn. Và nhiều người, cả bao nhiêu làng mạc sống trên đó, tiêu hết. hay là phải chạy trốn. Đấy, rồi cái gì nữa? Những trận lũ lụt ở vùng Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam và Philippines, đó, Đức Thánh Cha nhắc đến năm vừa rồi đấy. Chúng ta thấy không? Việt Nam chưa bao giờ mà có cả gần 10 trận lụt một lúc từ giữa tháng 9 cho tới giữa tháng 11. Chúng ta thấy chưa bao giờ. Và những cái trận bão đó là từ Philippines nó sang hết. Nó sang hết, xong rồi nó đi xuống cái đảo Hoàng Sa. Rồi từ đảo Hoàng Sa nó tấn công vào ngay Đà Nẵng. Đà Nẵng là thẳng với lại đảo Hoàng Sa. Và Quy Nhơn với lại đấy, Huế, tất cả cái miền Trung là hay bị lụt là như vậy đó. Bởi vì theo như em nghiên cứu á, là bão nó hay xuất phát từ Philippines. Rồi nó từ Philippines bên trên, nó kéo xuống Hoàng Sa. Rồi Hoàng Sa là nó đâm thẳng vào miền Trung Việt Nam. Năm nào miền Trung Việt Nam cũng bị bão là như vậy. Nếu mà cứ vấn đề thay đổi khí hậu là nó cứ vậy tiếp tục. Và càng ngày, em nghĩ là năm nay lơ mơ nữa là nó cả mười mấy trận bão luôn đấy chứ đừng có nói. Bởi vì cái vấn đề hâm nóng toàn cầu với lại khí hậu nó không có đổi thì chớ, nó còn tăng. Và nếu không có biện pháp là chỉ chết thôi. Đó, hiện tượng gia tăng hâm nóng của trái đất này, một hiện tượng đã gây ra những vụ hỏa hoạn tàn phá hủy hoại ở đâu? Ở Úc Châu và California. Đức Thánh Cha nói đó, Đức Thánh Cha theo dõi sát nút tất cả những cái biến động trên thế giới. Chúng ta thấy không? California chúng ta cũng được kể vào đây. Rõ ràng mà Úc Châu năm ngoái đó, mấy tháng trời cháy, rồi sang năm 2021 cũng bị cháy nữa. Cũng vì hâm nóng toàn cầu đấy các anh chị. Ngoài ra còn cái gì nữa? Cả ở Phi Châu nữa, tình trạng thiếu an toàn về thực phẩm. Tình trạng thiếu an toàn thực phẩm cũng là gây ra bởi thay đổi khí hậu toàn cầu. Chẳng hạn như là hạn hán hay là lũ lụt. Hạn hán thì không có nước thì tất nhiên là trồng cấy không được, chết đói thôi. Rồi lũ lụt nó phá hết ruộng lúa, vừa với được mùa xong cái bị tàn phá hết. Đấy cũng là do khí hậu. Chúng ta thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Đấy, đấy là cuộc khủng hoảng về môi trường nhá. Rồi bây giờ cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Kinh tế trước, xã hội sau. Bây giờ kinh tế thì Đức Thánh Cha nói đến vấn đề là vì đại dịch, do đó nên vấn đề di chuyển rất là khó và đôi khi bị cấm cung, đúng không? Không được đi đâu hết. Những hạn chế về việc tự do di chuyển đấy, thấy không? Và qua một số ngày tháng, những hạn chế này đã đóng cửa các cơ sở thương mại và ngành sản xuất nói chung cũng bị chậm lại, gây ảnh hưởng trầm trọng đến các công ty, đặc biệt là những cơ sở làm ăn cỡ vừa và nhỏ. Đúng thật như vậy đó. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là như vậy. Rồi từ đó đến đời sống gia đình. Bởi vì người ta đi làm bây giờ không có tiền nữa thì gia đình đói meo. Và nó ảnh hưởng đến tất cả mọi sự trong xã hội nữa. Không còn mua bán gì mấy nữa. Đấy, vậy mà bây giờ nó hay một cái đó, là tiền nhà bây giờ nó càng hát đấy các anh chị, buồn cười vậy. Năm 2008, 2008 là 9 đó, thì nhà nó xuống hẳn. Và đến nỗi người ta mất nhà, người ta bán tống, bán táng cái nhà đi, hay là bỏ cái nhà đi để mà giữ credit. Nhưng mà năm nay, hơn một năm rồi, mà nhà cửa nó vẫn cứ hot như thường. Bởi vì sao vậy? Theo em á, là nhờ ở cái tiền lời á, thấp lắm. Và còn được chính phủ hỗ trợ nữa, nên người ta vẫn cầm cự được và người ta vẫn nhào ra mua nhà. Đó là những cái mà Đức Thánh Cha nói đến về khủng hoảng về kinh tế. À, nhất là các thứ cỡ làm ăn mà cỡ vừa với cỡ nhỏ đó, là hay bị lắm. Bởi vì cỡ lớn đó, nó giàu mà, cho nó cầm cự được lâu. Còn cỡ nhỏ ít tiền đó, nên chỉ một tháng mà không có ấy là chết ngay. Nguyên cái tiền mà trả rent thôi đó, trả thuê mướn cái cơ sở thôi đó, cũng đủ chết rồi. À, nó là như vậy thôi. À, còn cái gì nữa? Khủng hoảng kinh tế đã làm sáng tỏ một thứ bệnh hoạn khác của thời đại chúng ta đây, đó là thứ bệnh hoạn của một nền kinh tế theo khuynh hướng khai thác và sa thải cả con người lẫn các nguồn thiên nhiên. Cái kinh tế hiện nay đó, nó có theo khuynh hướng là khai thác. Nó khai thác lợi lộc. Đó, thế thôi. Nó không có ke một cái gì hết đó. Hại cho bất cứ ai, hại cho thiên nhiên tạo vật, mặc kệ, miễn là có lợi. Và nó sa thải nó những cái người mà không có lợi nữa, sa thải để cho đỡ gánh nặng của xã hội. Chẳng hạn những cái người già rồi phải nuôi, mất tiền của chính phủ, rồi kể cả đứa nhỏ sinh ra nó tàn tật, dẹp. Đấy là khuynh hướng của kinh tế đấy. Và vì thế nên nó không có căn bản, cho đó nó bị khủng hoảng là phải thôi. Mà chưa hết, Đức Thánh Cha muốn nói là phải chữa những cái đó, đó thì bây giờ phải cần phải có một loại cách mạng Copernicus mới. Cách mạng Copernicus mới. Các anh các chị hiểu cái câu này không? Copernicus có nghĩa là nhà bạc học với lại Galileo đấy. Là các vị này đã làm cách mạng ở chỗ nào? Cách mạng về khoa học đó. Từ Plato Aristotle chủ trương là ở trái đất đứng nguyên một chỗ, mặt trời, mặt trăng, mọi sự đều quay chung quanh trái đất. Nhưng mà tới thời của hai nhà khoa học này, Copernicus và Galileo á, ngược hẳn lại. Bởi vì có viễn vọng kính rồi, do đó nên các nhà khoa học này nói là trái đất quay chung quanh mặt trời. Trời ơi, một cuộc cách mạng khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử loài người. Và hai cái ông này bị cả giáo hội nữa kết án nữa, đừng có nói đâu các anh ấy, chị ơi, chứ không phải là chỉ có dân sự thôi, cả giáo hội nữa kết án luôn đó. Bởi vì một cách rất là mới lạ, giáo hội cũng vậy, cũng từ trước đến nay vẫn cho con người là chính, do đó tất cả mọi sự phải quy về con người. Thì bây giờ nếu mà con người là chính đó, thì tất nhiên là trái đất là chính, mặt trời mặt trăng đều là phụ hết, đều phải quay quanh trái đất chứ không thể quay trái đất quanh quanh mặt trời. Và hơn nữa dựa vào cái gì nữa, là chúng ta thấy không, cứ buổi sáng thì mặt trời từ ở phía đông, buổi chiều mặt trời ở phía tây, thì có phải là nó quay quanh trái đất không? Nhưng mà thật sự lại không phải như vậy, thấy không, chúng ta thấy không, rõ ràng là không phải. Bởi thế nên bây giờ đó, mặt trời tượng trưng cho Thiên Chúa, nó mới là chính, phải đứng nguyên một chỗ, con người phải xoay quanh, xoay quanh mặt trời chứ không phải mặt trời xoay quanh trái đất nhá. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là phải có một cuộc cách mạng như thế đó. Có nghĩa là kinh tế phải xoay quanh con người mới là chính chứ không phải là kinh tế là chính. Những gì có thể đặt kinh tế vào việc phục vụ con người nam nữ chứ không phải ngược lại. Một thứ kinh tế làm cho sống chứ không chết. Thứ kinh tế bao gồm chứ không loại trừ, nhân bản chứ không phải vô nhân đạo. Thứ kinh tế chăm sóc cho môi trường chứ không phải tác hại môi trường. Đấy, đấy là về khủng hoảng về kinh tế, về xã hội thì sao? Xã hội thì Đức Thánh Cha nói vấn đề cấp cứu nhân đạo. Việc cấp cứu nhân đạo bây giờ tại vì cuộc khủng hoảng nó gây ra, rồi lại khủng hoảng về kinh tế, rồi đủ mọi thứ khủng hoảng hết. Do đó nên bây giờ nhiều người đói, nhiều người bị tai nạn, rồi lại chiến tranh nữa. Do đó cần phải cấp cứu về nhân đạo. Bây giờ nó lại bị ngăn trở ở những cái nơi mà chính trị nó căng thẳng, họ không cho ai vô hết. Bây giờ còn cái gì nữa? Bây giờ những cái nước mà lại bị cấm vận kinh tế nữa. Chẳng hạn như Syria, Iran bị cấm vận kinh tế, hay là Bắc Hàn đấy, bị cấm vận kinh tế đấy, được Mỹ cấm vận kinh tế đó. Thì Đức Thánh Cha nói là vậy, Tòa Thánh không coi đó là những gì có công hiệu. Và Tòa Thánh khuyên là hãy làm cách nào khôn khéo hơn, chứ không có đó, là những cái tay mà chính trị gia đó, nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, chỉ có dân thường mới thiệt hại bởi cái cấm vận kinh tế thôi. Càng nghèo càng khổ, những cái tay chính trị gia nó giàu rồi, nó bất chấp cấm vận kinh tế. Vấn đề ở đây đó là giáo hội kêu gọi là phải làm sao để có thể trợ cấp nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương nhất ở trong một cái nước mà bị cấm vận kinh tế như vậy rồi. Và cái điều thứ ba nữa về vấn đề là khủng hoảng xã hội đó là cái gì? Đó là vấn đề là các nước nghèo đó, nợ các nước giàu nhiều lắm các anh ấy chị ạ. Bởi thế nên Đức Thánh Cha kêu gọi, một là tha nợ quốc tế, hai là giảm nợ quốc tế cho những quốc gia đó. Rồi vấn đề là gia tăng cái số người tị nạn, bởi nhiều người họ không sống ở quê hương của họ được nữa. Bởi vì nào là chiến tranh, nào là đói kém, nào là kinh tế khủng hoảng, đủ thứ hết, họ phải chạy. Mà chạy thì không được tiếp đón. Nhất là cái thế giới Âu Châu, thế giới Kitô giáo đã đóng cửa, không tiếp đón. Mà thế giới Kitô giáo mà Chúa dạy như thế nào, bây giờ họ sống ngược lại hết rồi. Rồi bây giờ tới cuộc khủng hoảng kinh tế nhá. Là cuộc khủng hoảng thứ tư. Và căn nguyên của các cuộc khủng hoảng trên chính là cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị đây này đó. Đức Thánh Cha nói là căn nguyên của các cuộc khủng hoảng khác là như vậy đó. Rồi bây giờ cuộc khủng hoảng chính trị nó được hiện lộ ra chỗ nào? Đức Thánh Cha nói là tình trạng gia tăng nơi các cuộc xung đột về chính trị. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta theo dõi tình hình thế giới, chúng ta thấy bao nhiêu cuộc khủng hoảng xảy ra về chính trị, nhất là năm 2020 vừa rồi. Năm 2020 rồi là rõ ràng nhất. Và bây giờ Đức Thánh Cha lấy ra một cái thí dụ rất là điển hình, đó là nhân dân Myanmar mới xảy ra tuần vừa rồi đấy, và kéo dài cho tới tuần này, xuống đường là đủ mọi thứ hết. Mà mấy Đức Thánh Cha đã năm 2017 sang đây, sau đó họ bắt đầu có dân chủ, rồi bây giờ là quân đội đã cướp chính quyền, đảo chính tuần vừa qua. Đó, Đức Thánh Cha nói là con đường tiến đến dân chủ được thực hiện trong mấy năm gần đây đã bị lũng đoạn bởi một cách sống sượng bởi đảo chính. Nó là như vậy, bắt cả tổng thống, bắt cả cố vấn tổng thống, bắt cả chính quyền, bắt phải xuống, quân đội đứng lên, cai trị đất nước. Chúng ta thấy không? Nó là như vậy, đó là những cái cuộc khủng hoảng đấy. Và điển hình nhất là mới xảy ra đây là ở Myanmar, cả ở tầm cấp quốc tế nữa chứ không phải chỉ ở các quốc gia thôi. Và vì thế chúng ta thấy Liên Hợp Quốc cũng bị khủng hoảng luôn. Liên Hợp Quốc đấy cũng bị khủng hoảng luôn. Bởi vì sao? Thì nước giàu chẳng hạn như Hoa Kỳ này ra khỏi đó, cơ quan sức khỏe thế giới, do đó nên không cung cấp tiền nữa. Và họ cũng không có đủ thẩm quyền để giải quyết tất cả những vấn đề trên thế giới này. Và còn một cái điều nữa khủng hoảng về chính trị, đó là cái gì? Đức Thánh Cha nói tới là các chính trị gia đã tỏ ra lưỡng lự trong việc canh tân cải cách. Tùy theo xu hướng cái chính trị gia, họ lên, họ thấy là cái điều nào mà chiều dân chúng để họ được phiếu, họ cứ vậy họ làm, dù có thiệt hại, dù có đi ngược lại với chiều hướng quốc tế, dù có bất lợi cho công ích đi nữa. Chẳng hạn những vấn đề sa thải khí nhà kính làm cho phóng uế không khí, họ vẫn tiếp tục làm để cho họ làm sao có lợi cho kinh tế, và người ta họ sẽ được dân chúng bầu để tiếp tục cai trị đấy. Do đó nên họ không muốn cải cách gì hết, không có muốn, họ cứ muốn tiếp tục đi con đường có lợi cho họ thế thôi. Họ là trên hết chứ đâu có phải là họ phục vụ dân chúng đâu, dân chúng phục vụ họ. Rồi Đức Thánh Cha nói đến vấn đề khủng hoảng về chính trị nữa, đó là khủng bố. Đức Thánh Cha nói nó có từ thập niên 1970 và 20 năm qua nó càng gia tăng. Và nó tột đỉnh của nó là cuộc tấn công vào Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 2021. Đó, và cuộc khủng hoảng thứ năm, cuộc khủng hoảng cuối cùng đó là cuộc hoảng về liên hệ nhân bản. Để kết thúc những quan ngại này, tôi muốn tập trung vào một cuộc khủng hoảng cuối cùng. Thứ khủng hoảng hệ trọng nhất trong tất cả mọi thứ khủng hoảng, đó là khủng hoảng về các mối liên hệ của con người. Và Đức Thánh Cha nói đến các mối liên hệ đấy, trước hết là các học sinh không thể đến trường học bởi vì đại dịch này. Rồi thứ hai, các gia đình thì có giờ sống với nhau đó, sống với nhau đó, nhưng mà không phải mọi gia đình đều hưởng được cái vấn đề có giờ sống với nhau đâu. Cũng có gia đình ở với nhau rồi lại có bạo lực trong gia đình. Đấy, Đức Thánh Cha nói tới, đề cập đến hết, không có gì đâu. Rồi liên quan đến tôn giáo thì cấm cách nhà thờ, không được lễ lạy, rồi phải lễ ngoài trời đủ cứ hết. Thì Đức Thánh Cha nói là không thể coi chiều kích về tinh thần và luân lý của con người kém quan trọng hơn về sức khỏe và thể lý. Có nghĩa là tại sao thể lý thì được thế này thế kia mà tinh thần thì lại coi thường là cái gì? Tối cao pháp viện ở Hoa Kỳ vừa với căn cứ vào cái đó để mà bãi những cái lệnh phong tỏa ở Cali này đối với tôn giáo là như vậy đấy. Mới hôm nọ thôi. Hơn nữa, quyền tự do thờ phượng không phải là hệ quả của quyền tự do hội họp. Nó không phải là vấn đề là tự do hội họp. Mà bây giờ vì cái này cái kia đó không được hội họp thì tất nhiên là không có thờ phượng ở trong đó. Nó chính yếu xuất phát từ quyền tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha nói rõ. Bởi thế nên vấn đề chuyện chăm sóc lành mạnh cho thân xác không bao giờ lại có thường chuyện chăm sóc cho linh hồn. Linh hồn cũng cần chăm sóc vậy. Vì thế mới gọi là hồn an xác mạnh. Nếu mà hồn không có an thì xác nó cũng chẳng mạnh đâu. Và nếu mà hồn không an mà xác nó mạnh đó, là cái gì xảy ra? Là mạnh được yếu thua, có vậy thôi. Là bạo lực. Nếu mà người ta không có đức tin thì người ta lại khỏe mạnh nữa, người ta to con lớn tiếng nữa, thì chết, những người yếu là chỉ có chết thôi. Bởi thế nên cũng phải chăm sóc cho linh hồn nữa, chứ không phải chỉ có thân xác. Chỉ có đi spa, chỉ có đi làm nail, mở cửa tiệm nail, mở spa, mở cửa thế nọ thế kia, mà đóng cửa nhà thờ, có phải vô lý không? Nguy hiểm không? Cuộc khủng hoảng về các mối liên hệ con người đó, thì Đức Thánh Cha nói là không thể được khắc phục trừ phi chúng ta bảo toàn được phẩm giá siêu việt của mỗi một con người. Nếu chúng ta tôn trọng con người, biết được giá trị đích thực của con người, chúng ta sẽ không bao giờ có những hành động đi ngược lại với những cái đó. Và như vậy là thế giới này sẽ không còn cái problem gì nữa. Đó, và cuối cùng Đức Thánh Cha nói là tôi xác tín rằng tình huynh đệ là việc chữa lành thực sự cho dịch bệnh này, cùng với nhiều sự dữ khác đã ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tình huynh đệ. Nếu mà chúng ta biết yêu thương nhau thì chúng ta chữa được cái dịch bệnh này và các thứ sự dữ khác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sống ích kỷ mà thôi. Và từ ích kỷ nó ra đủ mọi thứ hết. Kể cả Covid-19 này cũng từ ích kỷ mà ra. Không phải là nó tự động nó ra đâu. Vì thế em đã nói là vấn đề là nghĩa là thiên tai bây giờ nó đồng nghĩa với nhân tai. Chính do người ta gây ra nó mới xảy ra thiên tai. Chứ tự thiên tai nó không có nếu không có những cái gây ra bởi con người ta. Cùng với các thứ chủng ngừa, tình huynh đệ và niềm hy vọng thực sự là phương thuốc chúng ta đang cần đến trong thế giới ngày nay. Đó là những gì mà Đức Thánh Cha nói. Khi mà nói đến năm thứ khủng hoảng, xong Đức Thánh Cha đưa ra một cái phương pháp, một cái liều thuốc chữa lành. Đó là như vậy. Vì thế cuối cùng Đức Thánh Cha nói, nguyện ước tốt đẹp của tôi đó là năm nay cần phải trở thành một dịp tốt đẹp để đi sâu vào những mối liên kết huynh đệ, thắt nối toàn thể gia đình nhân loại của chúng ta. Rất là tuyệt vời.
Oh.